Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới và một cuối tuần nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới và một cuối tuần nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Cuối tuần rồi hả?
Cuối tuần rồi, ủa không biết hả, quên hả?
Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay tôi trước hết muốn nói cho quý vị biết về một cái loại trust mà rất là nhiều người, tại vì cái sự lo ngại về vấn đề chi phí hay là về vấn đề làm việc, thời gian, thì đây là một trong những cái trust mà quý vị có thể làm để quyết định rằng là cái số tiền mà quý vị muốn để lại cho người nào đó, nó sẽ thuộc về cái người đó. Chúng ta gọi cái trust này là Totten Trust. Chữ đánh vần là T-O-T-T-E-N, Totten Trust. Nó đến từ một cái hồ sơ. Cái hồ sơ đó mang cái tên Totten. Cái hồ sơ này nói cái gì? Nó nói là một người có thể mở một cái chương mục ở nhà băng và đứng với cái vị trí là trustee cho cái người được thừa hưởng cái chương mục, đã tiền trong chương mục đó. Cái tiền trong chương mục đó, ở trong cái nhà băng đó, trong cái thời gian cái người mở cái chương mục đó còn sống, thì cái người mở chương mục đó vẫn có quyền xài những cái khoản tiền mà họ muốn. Nó không giống như là một cái revocable trust vậy. Nhưng mà quý vị không phải cần làm một cái trust. Làm một cái bộ trust nó khá phức tạp và nó đòi hỏi những cái dữ kiện khác. Làm một cái mở một cái chương mục Totten Trust trong nhà băng, nó cũng giống như là quý vị làm một cái trust, nhưng mà nó chỉ là cho cái chương mục đó thôi. Ok. Và cái chương mục đó nó sẽ để lại cái số tiền khi cái người mở cái chương mục đó ra đi cho cái người được lãnh cái tài sản đó. Và ở California này thì chúng ta cũng có được cái Totten Trust Doctrine, và chúng ta được quyền mở những cái account đó ở ngoài nhà băng, ở trong nhà băng. Quý vị biết, có nhiều người cũng không có cái gì hết ngoại trừ một số tiền 50.000, 60.000, 800.000, 100.000. Quý vị có thể mở một cái chương mục này để quý vị để tiền lại cho cái người nào đó mà quý vị đứng như là một trustee cho họ. Ok. Nói xong cái việc đó rồi thì chúng ta sẽ nói tới cái việc tại sao khi mà một người có gia đình ở California này lại không thể nào chuyển những cái khoản tiền mà họ có trong thời gian là vợ chồng vào những cái chương mục mà họ nghĩ rằng là cái việc đó có thể làm được. Ở California này chúng ta biết rằng là tài sản của chung là của cả hai người trong thời gian hai người là vợ chồng, cho dù một người có đi làm hay không. Và vì thế khi chúng ta quyết định vi phạm những cái quyền mà có được bởi cái người phối ngẫu kia, cái người đó cho dù biết hay không biết là cái người kiểm soát và cầm quyền cái tài sản đó làm cái gì, nhưng đến cuối cùng họ vẫn có quyền có được một nửa cái tài sản mà hai người đã có được trong thời gian là vợ chồng. Nhất là khi chúng ta nói đến một cái khế ước bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ tạo ra trong thời gian là vợ chồng thì phải bỏ ra những cái chi phí về premium, về những cái số tiền hàng tháng. Những cái số tiền hàng tháng đó là những cái số tiền được tạo ra bởi người vợ hoặc người chồng hoặc cả hai người trong thời gian là vợ chồng. Thì khi cái số tiền đó đưa vào cho hãng bảo hiểm thì cái khoản tiền đó là tiền của chung. Và vì vậy, khi cái số tiền mà người mất đi để lại, chúng ta gọi đó là tiền nhân thọ, thì cái số tiền đó nó phải thuộc về một nửa của cái người còn sống, mặc dầu cái bảo hiểm đó nó bảo hiểm trên cái con người của cái người mua cái bảo hiểm. Nhưng vì cái tiền đó là tiền của chung, thì cái số tiền mà được phát ra, distribute, lúc cái người được bảo hiểm đã mất đi, nó dựa trên cái lời chỉ định của cái người có cái bảo hiểm đó đối với cái hãng bảo hiểm, dựa trên cái hợp đồng hai người đó có với nhau. Nếu cái chuyện tố tụng tranh chấp xảy ra, hãng bảo hiểm họ không có muốn liên quan đến, họ thảy vào trong tòa cái số tiền mà cái người đã mất đi để lại. Rồi ở tòa sẽ xử về cái vấn đề ai được quyền lấy cái số tiền đó. Trong cái trường hợp này, người mẹ và ba người con gái tranh chấp nhau vì cái số tiền ông bố để lại trong cái bảo hiểm nhân thọ đã không để lại cho bà mẹ, tức là vợ của ông ấy, vợ của ông ta, mẹ của ba đứa con. Nhưng ông ta lại để lại cho ba đứa con gái. Và khi ông này ông ấy ra đi, bà ấy cũng không phải là còn ở cái tuổi trẻ, nhưng tại vì hai người đã lấy nhau từ năm 1900, để tôi coi, từ năm 1957. Xin lỗi, hai người lấy nhau từ năm 1917. Và lúc ông ta mất đi là năm 1957. Và ông ta để lại một cái khế ước bảo hiểm thọ. Và ông ta đã thay đổi cái quyền được lãnh cái khế ước đó bởi người nào đó đã mấy lần rồi. Lần cuối cùng thì ông ta để lại cho ba người con của ông ấy. Và trong thời gian ông ấy làm việc với cái khế ước này, thì ông dùng cái tiền của chung để mà ông ấy bỏ vào trong cái premium. Và khi ông làm như vậy thì cái premium đó, nó là cái số tiền của chung chứ không phải là tiền của riêng ông ta. Vì vậy, bà ta đưa hồ sơ ra tòa, yêu cầu tòa xử và cho bà ta được lãnh cái số tiền một nửa đó là của bà ấy. Còn cái một nửa kia thì chúng ta phải xem là nó sẽ đi theo luật hợp đồng hay là nó đi theo luật tài sản. Và ông này, ông ấy mất đi, ông ấy có để lại cái di chúc hoặc là ông có để lại cái trust hay không? Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề living trust, chúng ta phải tham khảo. Không phải là tôi có ít tiền, không có nhiều lắm, tôi muốn làm trust. Hay là tôi có căn nhà, tôi muốn làm di chúc. Hai cái nó hoàn toàn không có hợp với những cái tình trạng mà mình nói. Và nếu chúng ta muốn biết là chúng ta nên làm trust hay làm di chúc, thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Cái việc tham khảo đó nó rất là quan trọng. Nó sẽ cho quý vị biết là quý vị nên làm cái gì. Có thể là quý vị chỉ muốn làm một cái Thornton Trust thôi. Thornton Trust là quý vị chỉ mở một cái chương mục trong nhà băng thôi. Không cần phải làm việc với một cái bộ trust mà quý vị không cần thiết mà phải có. Dĩ nhiên là nó có những cái sự bảo vệ khác về vấn đề y tế, về vấn đề ủy quyền. Nhưng mà tùy theo từng trường hợp của mỗi người. Hoặc là quý vị cần phải chuyển cái tài sản, cái nhà của mình vào trong một cái chủ quyền. Nó gọi là transfer on death deed. Tức là khi mình mất đi thì cái chủ quyền mình làm ngày hôm nay đã nói rằng là ai là người được lãnh đó, sẽ được chuyển nhượng vào cái lúc mình mất chứ không phải là trong lúc mình còn sống. Và trong khi mình còn sống thì mình có quyền hoàn toàn thay đổi cái ý định của mình. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề làm living trust, làm di chúc, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong tòa phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030. Và nếu quý vị cần tham khảo ở văn phòng, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Cái ông này, ông ấy mất đi, ông để lại một người vợ và 9 đứa con. Trong thời gian ông ấy còn sống thì ông ấy mở 4 cái Thornton Trust chương mục cho con của ông ấy. Và ông ấy mở 4 cái Thornton Trust chương mục cho bà xã của ông ta. Và lúc ông ta mất thì cái số tiền, tổng số tiền trong 4 cái chương mục, xin lỗi, trong 4 cái 9 chương mục mà ông mở cho con của ông ấy, nó cộng đến một cái con số hơn 100.000. Rồi cái số tiền mà bà ấy có được trong cái 4 chương mục mà ông mở cho bà ấy, nó chỉ khoảng chừng 40.000. Bà ấy nói rằng là bà ấy không biết gì về những cái chương mục mà ông ấy mở cho con của ông bà ấy. Bà không biết gì hết trong thời gian ông ấy còn sống. Vậy thì cái bà này bà ấy muốn gì? Bà ấy muốn rằng là cái tài sản của chung mà ông này ông ấy dùng mà ông mở chương mục cho 9 đứa con đó, bà ấy phải được có quyền lấy một nửa, mặc dù bà ấy là mẹ của 9 đứa con này. Nhưng mà bà ấy muốn có được một nửa là vì cái số tiền ông bỏ vào trong cái chương mục đó, nó là cái số tiền của chung. Nói để quý vị thấy rõ ràng là cho dù bao nhiêu đi chăng nữa, một người cũng không thể nào chấp nhận là họ có đủ, cho dù rằng thầy là nó có liên quan đến gia đình huyết thống đi chăng nữa. Và khi bà ấy ra tòa thì chánh án của tòa nói rằng là cái hồ sơ, cái số tiền này ông ấy để lại, xin lỗi, là nó thuộc về cái người đứng trên cái chương mục đó, tức là nó thuộc về cái người mà ông này ông ấy để lại cái số tiền cho họ. Nhưng mà bà này bà ấy nói rằng là không thể nào được, tại vì cái tài sản mà ông bỏ lại đó là của tôi, một nửa là của tôi. Ok, và những người con của ông ấy nói rằng là số tiền mà bà ấy nhận được khi mà bố của họ mất đi đó, bà đã nhận được trên 50% cái tổng số tiền hai người có. Cái việc đó nó không nhầm nhò gì hết. Nó không nhầm nhò gì hết là vì bà ấy tranh cãi trên cái phương diện là ông ấy chuyển tiền mà không có cái sự đồng ý của bà ấy. Và vì vậy bà ấy yêu cầu được lấy lại 50% từ cái những cái tài sản mà ông đã chuyển đi mà bà không biết. Bà nói bà không biết cho đến khi ông ấy mất. Sau khi ông mất, chuyện đó xảy ra khá nhiều. Và vì vậy, cái điều khoản luật công thức dựa trên những cái việc chia tài sản trên luật gia đình, nó tự nhiên đã là của chung nếu là tiền tài sản của vợ chồng. Tại sao nhiều người không nghĩ đến cái việc này, vẫn cứ khăng khăng nói rằng là tiền này là của tôi, một nửa này là của tôi muốn mang đi cho cũng được, như thế nào như thế kia. Cái việc mà vợ chồng với nhau trong một cái cuộc sống, cả hai người đều có cái quyền được kiểm soát và được quản lý cái số tiền đó. Và một nửa cái số tiền đó là của người vợ hay là của người chồng, chứ không phải là chỉ là của người chồng. Nếu người chồng cầm quyền để mà giải quyết những vấn đề về giấy tờ hành chính của cái số tiền đó, của cái tài sản đó, và người chồng cũng không thể nào tự động đem số tiền đó đem cho người này, đem cho người kia mà không có cái sự đồng ý của người phối ngẫu, của người vợ. Và ngược lại, người vợ cũng không thể nào quyết định là cho con 500 cho người này người kia tiền. Vậy chúng ta cần phải xem lại những cái tài sản chúng ta có trong thời gian là vợ chồng là gì, và chúng ta đã làm gì với những cái số tiền này, nó đúng hay sai. Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau để mà khi có những vấn đề như vậy, nó không thành là một cái việc phức tạp cho cả hai bên. Và nhất là khi chúng ta thấy những cái hồ sơ mà tôi đưa ra nó đều liên quan đến những người thân cận nhất với chúng ta, và cái sự tình nghĩa gia đình đó nó không có còn nữa. Một khi chúng ta đi đến cái chỗ tranh chấp như thế này, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong giờ làm việc, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 đường Center Road. Quý vị có thể gọi và tham khảo ở số 408-947-7717. Tranh án tòa trên cái hồ sơ này đưa ra khá nhiều những cái hồ sơ khác để mà cho thấy rằng là tại sao cái hồ sơ này tòa quyết định như vậy, tại sao cái hồ sơ kia tòa quyết định lại như thế kia, mà trong khi chúng ta, những người gọi là lay person, những người bình dân, chúng ta đọc chúng ta thấy rằng là ồ, hai cái này giống nhau mà tại sao nó quy định khác, không phải như vậy. Tại vì chúng ta phải nhìn vào cái dữ kiện trong cái hồ sơ, có những cái dữ kiện trong cái hồ sơ rất khác nhau mà chúng ta không thấy được. Vì vậy chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ nhìn vào từng trường hợp của mình. Và khi mà chúng ta có tài sản ở Hoa Kỳ, chúng ta nên làm cái living trust, nhất là những người đã mua những căn nhà mãi từ năm 1970 mấy hoặc là 1980. Quý vị biết lúc đó nhà quý vị mua nó chỉ có mấy chục ngàn đồng một cái thôi. Ngày hôm nay nó giá trị cả triệu. Vậy thì làm cái trust nó có lợi gì cho mình? Nó có lợi là cái giá căn bản nó không còn là mấy chục ngàn hay 100 ngàn khi mình mất đi, mà nó sẽ là cái giá của thị trường cái ngày mình mất. Vì nếu gia đình mình cần phải bán cái tài sản đó đi, họ sẽ không phải bị cái thuế tăng trưởng, tức là capital gain. Một cái hồ sơ khác tòa cũng đưa ra để mà phân tích cái hồ sơ mà tôi vừa nói đến về cái vấn đề người cha để lại tài sản cho 9 người con. Trong cái hồ sơ này, tòa cũng cho phép cái người vợ này được đặt qua một bên một nửa cái tài sản mà người chồng đã đưa cho con của họ. Mà cái việc đó nó không có cái sự đồng ý của bà ta trước khi ông ấy mất. Tòa cho bà ta một nửa cái tài sản và không cần, bà ấy không cần phải bỏ ra một cái tài khoản nào hết. Tại sao? Tại vì hai người có một miếng đất, và có lẽ miếng đất này nó có rất là giá trị, có rất là nhiều. Cho nên ông ta đưa cái đất này chuyển cho con của họ, không có sự đồng ý của người phương ngẫu. Và vì vậy sau khi ông mất đi, bà mới biết rằng là ông đã chuyển qua cho con của ông bà ấy. Và bà ấy muốn lấy lại cái tài sản này ít nhất là một nửa. Một nửa là tại vì là bà có quyền trên một nửa đó, vì luật community property nói bà có quyền trên một nửa đó mà. Vì vậy họ tranh cãi nhau, và từ đó chúng ta có những vấn đề về tố tụng. Hầu hết những cái hồ sơ như vậy nó đều liên quan nhiều đến những cái việc trong người thân trong gia đình. Tại vì là những người ra đi họ đều để lại những cái số tiền này cho những người thân cận nhất của họ, vợ hoặc là chồng hoặc là con. Ít ra những số tiền đó nó cũng nằm ở trong gia đình. Miễn là chúng ta phải lưu một chút mà xem rằng là cái sự tranh chấp của mình nó đưa đến cái mức độ nào và có cần thiết phải làm hay không. Vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho luật sư số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin phép quý vị cho tôi được đường ở đây. Và nếu quý vị thắc mắc liên quan pháp luật, xin gọi số 408-947-7717. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi nhé.
Dạ.
Chúc Khánh Thi một cuối tuần vui vẻ
dạ,
nhé.
Chúc luật sư sang một ngày mới và một cuối tuần nhiều sức khỏe này, rồi gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại luật sư tối nay phải không? Hồi nãy giờ tại luật sư hỏi thứ sáu để làm Khánh Thi hơi bị lùng bùng. Cứ tưởng hôm nay không phải thứ sáu. Hẹn luật sư tối nay 8 giờ tối cho đến 8 giờ 30 phút sẽ là chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Tuần sau thứ hai lại gặp lại luật sư trên làn sóng này cũng từ 8 giờ rưỡi cho tới 9 giờ trên trường luật pháp di trú nha.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Nếu luật sư không phải đi xa vào hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật, đó luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng mà nhớ gọi lấy hẹn trước. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, và địa chỉ của văn phòng tọa lạc tại 2004 Center Road, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, 408-947-7717. Còn một vài phút trong chương trình luật pháp như chú vừa sử dụng, Kim Phượng Khánh Thi chọn một bài nhạc gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm hoặc là đang trên con đường đi đâu đấy. Chúc quý thính giả sang một ngày mới này nhiều niềm vui, trên đường đi lẫn đường về bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn bây giờ Khánh Thi mời quý thính giả nghe bài nhạc nha.
Trong màn đêm lung linh đẹp xinh,
những phút thần tiên bên anh lòng ngất ngây,
trao dâng trong lòng anh đam mê cuồng say.
Mình yêu đi và yêu nhau hai nhân anh,
kề vai bên nhau cùng say sưa phút đặc tình.
Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say.
Này em yêu ơi, lòng anh tan vỡ từ đây.
Bờ môi ấy làm em quá ngây dại, đôi vai gầy chất chứa ngọt ngào. Còn tình anh giờ đây đã xa lạ, cho lòng đau còn thêm buốt giá. Biết em yêu lần trái tim hoang đường, nỗi đau ngậm ngùi trong cơn mê dày tâm tối. Biết yêu anh là có xa trăm
lòng buồn tênh khi tìm về cô đơn. Bồng bềnh tóc rối ôm vai ướt sương gầy, lỡ mang kiếp cầm ca đành lòng làm thân kiếp vẻ sầu cất tiếng ca.
Hy vọng rằng một liên khúc ngắn ngắn như vậy đó, quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về đó, bị kẹt xe cũng thấy con đường nó ngắn hơn, nó không có lâu mà nó không có uể oải nhá. Lái xe cẩn thận, hai ngày cuối tuần có thật là nhiều niềm vui với gia đình và những người thân thương. Quý thính giả nó có đi đâu chơi xa, đi du lịch cũng vậy. Chúc quý thính giả những chuyến du lịch cùng với gia đình nhiều sức khỏe, vui và bình an. Tối Khánh Thi gặp lại quý thính giả 8 giờ Dạ Thanh Radio.